Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte xin mến chào quý thính giả. Hôm nay thứ Bảy, 27 tháng 4 năm 2013, kính mời quý vị lắng nghe lời chia sẻ từ mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Tình yêu thương là trọng hơn hết. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Chúng ta muốn kết thúc chương trình hôm nay nói về tình yêu thương. Quý vị đã nghe cái tình yêu thương đã đến. Khi mà đến thì chúng ta rất vui mừng, chúng ta thích, chúng ta ôm ấp, chúng ta gìn giữ ấy. Quý vị có nghe vấn đề mà 7 năm mà nói về một cặp gia đình mới lấy nhau, mà khi mà lấy nhau rồi đó thì họ thương yêu nhau lắm. Năm đầu tiên á, nếu mà em bệnh hay là cảm cúm là tìm cách chạy đưa em vô nhà thương gìn giữ. Tới năm thứ hai rồi đó là bắt đầu nếu cảm cúm rồi thì gọi bác sĩ coi chữa trị như thế nào. Tới năm thứ ba rồi nó thôi em uống thuốc đi, không cần phải đi bác sĩ. Ở tới năm thứ tư rồi nó em hãy làm hết công việc lau nhà, quét nhà, lo con, mà làm sớm để đi nghỉ sớm và khi mình bệnh. Có đó ông chồng đối xử giống như bà vợ như vậy. Rồi tới thứ năm rồi đó thì bây giờ là bắt đầu em phải tự tìm thuốc uống đi. Tới năm thứ sáu rồi đó nói là bây giờ em hãy gìn giữ sức khỏe đi, chứ bây giờ anh không còn thời giờ nữa. Tới năm thứ 8 rồi đó nói rằng tại sao mà em cảm cúm hoài vậy? Xin lỗi, năm thứ 7 sao em cảm cúm hoài vậy? Làm cho cả nhà bị cảm cúm hết. Từ cái giai đoạn chúng ta thấy tình yêu thương ban đầu là mình ôm ấp chiều chuộng, nhưng mà tới năm thứ 7 rồi sao? Là mình không còn yêu thương nữa. Bây giờ cái tình yêu thương trong một cái tô đoạn 13 cũng như thế. Cái tình yêu thương nó bắt đầu nảy nở và chúng ta thích nhau, chúng ta vui nhau trong nhà gia đình hay là bạn bè hay là giữa trai gái. Nhưng mà thời gian trôi qua thì sao? Từ từ nó phai mờ. Đức Chúa Trời không muốn tình yêu thương của chúng ta phai mờ ở trong cái một Côrintô đoạn 13 này. Chúng ta trở lại theo cái tư tưởng mà một Côrintô đoạn 13 này chúng ta hiểu biết đây. Trở lại câu số 11. Khi tôi là con trẻ, tôi là con trẻ. Mà con trẻ là như thế nào quý vị? Khi mà con nít mà sanh ra đó, quý vị mà cứ có con, khi mà có con rồi đó sao? Con nít mà nó còn trẻ, cái tình yêu thương có không? Chúng ta nói có nhưng mà thật sự không có. Khi mà đói bụng một cái là gì? Là khóc à. Lớn tí là lớn lên một tí là đòi. Tôi dẫn con của tôi mà đi shopping á, là lúc nào cũng chỉ đây nè, con muốn cái này nè, con muốn cái này nè, con muốn cái này, lúc nào cũng đòi hết. Mà không có nghĩ cái tư tưởng là có tốt cho mình hay không, hay là cha mẹ có tiền hay không. Như là con trẻ khi mà nó gặp nhau, khi hai con trẻ mà chơi nhau không, nó làm gì? Nó giành giật đồ chơi. Nó giành giật xong rồi nó chơi một tí 5 phút rồi nó bỏ đó, đúng không? Cho nên cái tư tưởng con trẻ là muốn tất cả mọi việc gì về giấy, về mình, chú tâm về mình. Mình muốn được cái này. Và tôi nói như con trẻ, cái cách ăn nói cũng như là con trẻ muốn hơn thua. Khi mà tôi có 4 đứa con, đứa nào cũng muốn hơn hết đó. Muốn nào cũng đúng hết đó. Mà nếu mà đứa con nào mà thấy mình thua, nó bắt đầu mét cha mẹ là anh của mình hay là em của mình ăn hiếp mình. Lúc nào cũng nghĩ về mình hết, nói chuyện giống như con trẻ và tư tưởng cũng như là con trẻ. Tất cả những tư tưởng của nó, tất cả nó làm gì của nó, về tôi. Chứ không nghĩ là cái tốt cho người khác và suy xét như con trẻ. Đây là không phải là nó con trẻ là xấu thương bà chứ, khi mà Chúa Giêsu mà giảng đạo á, Chúa Giêsu nó môn đồ đừng có cản trở con trẻ đến cùng ta. Cái đó không có giống như cái tư tưởng này. Cái tư tưởng đây á, là nó tư tưởng như con trẻ, là muốn hơn thua, muốn giành giật, muốn thuộc về mình. Và bèn bỏ, bây giờ Chúa nói rằng tôi đã trở thành nhân, bèn bỏ những điều thuộc về con trẻ. Thành nhân là thành nhân lúc nào? Quý vị mới vừa đọc 35 điều về tình yêu thương. Thành nhân là khi mà chúng ta hiểu biết. Không phải là nói quý vị làm được, nó là hiểu biết, nghe biết những điều đó. Nhưng mà nghe biết rồi thì chúng ta phải gì? Bỏ những gì thuộc về con trẻ. Giành giật, đòi hỏi, kiêu ngạo, vân vân. Chúa nói bây giờ làm sao chúng ta bỏ điều gì hết? Chúng ta bắt đầu trở thành thành nhân rồi. Chúng ta bắt đầu làm theo những bước mà Chúa đã dạy cho chúng ta. Nín chịu mọi sự, tin mọi sự, trông cậy. Và chúng ta dung thứ tất cả mọi điều mà chúng ta đã học được. Không còn những người con trẻ nữa. Không còn những điều mà chúng ta nóng giận hay là chúng một tí một cái là chúng ta đòi hỏi. Chúng ta đã trưởng thành rồi. Sứ đồ Phaolô dạy cho hội thánh Côrintô, các tín đồ ở đây đã trưởng thành rồi. Hội thánh ở Môn Tây cũng vậy nữa, trong đạo lâu năm đã trưởng thành rồi, không còn như con trẻ nữa. Không còn có tấm lòng kiêu ngạo hay là nhịn nhục hay là giận dữ nữa, hay là nóng giận nữa. Chúng ta đã bỏ đó rồi, bây giờ chúng ta trở thành thành nhân rồi, chúng ta có một cái tình yêu thương rất đặc biệt, và trong cái tình yêu thương đó có 15 điều mà quý vị đã vừa mới đọc. Bây giờ chúng ta hiểu biết, chúng ta bỏ. Bây giờ câu số 12 như này: ngày nay chúng ta xem như một cái gương. Cái gương là gì? Ở trong cái thánh nó có gương là gì? Chúng ta so sánh với cái gương, chúng ta xem chúng ta có sạch sẽ hay không. Cái gương giống như là 10 điều răn, đúng không? Chúng ta thấy là nhó vào gương thì chúng ta, ô, chúng ta làm sai rồi, chúng ta phải sửa, chúng ta phải chỉnh lại. Bây giờ cái gương đây là nói về cái gương tình yêu thương. Bây giờ tôi mới vừa mới nóng giận rồi, tôi nhìn cái gương đó, cái mặt tôi nhăn, tôi ngó cái gương đó, nói là chớ nóng giận. Ô chú cha, mình nhìn cái gương đó bắt đầu làm sao? Mình bắt đầu sẽ sửa đổi. Nếu quý vị không muốn nhìn cái gương, không muốn nhìn thấy 15 mà tình yêu thương ở trên cái gương, thì chúng ta sẽ không bao giờ trở thành thánh nhân. Ngày nay chúng ta xem như một cái gương cách mập mờ. Có nghĩa là sao? Chúng ta chưa thấy rõ. Khi mập mờ sao? Ai nghĩ tới cái tư tưởng mà khi cái gương cách mập mờ, khi quý vị mà tắm một đi tắm ra, mà nhất là tắm nước nóng ra đó, cái gương thấy sao? Nó mờ đi. Quý vị có thấy rõ không? Không. Quý vị lấy đường giải lao hay là làm cái gì đó mở cửa cho nó rõ. Cái gương vậy nữa, chúng ta chưa thấy được tình yêu thương một cách rõ ràng. Chúng ta vẫn còn ôm ấp tình yêu thương dựa vào thế gian này, mà chưa dựa vào ở trong Đức Chúa Trời. Nhưng mà chúng ta phải thấy rõ ràng ở trong cái gương đó. Nhưng mà này, đến bây giờ chúng ta sẽ thấy hai mặt đối nhau. Quý vị có thấy mặt của mình trong cái gương không? Nếu mà cái gương nó rõ rồi, quý vị thấy rõ ràng từng nét một nữa. Sao hôm nay cái mặt của tôi có một chấm đen này xấu xí, tôi nhìn cái gương, bắt đầu tôi lấy cái sổ bông tôi lao. Tại vì mình thấy rõ ràng những chi tiết ở trên khuôn mặt, mình thấy chi tiết. Khi mà cái gương rõ rồi đó, thì chúng ta mới chỉnh lại. Mà nếu cái gương mập mờ, cho nên chúng ta học Kinh Thánh, mà nếu mà học Kinh Thánh cách mập mờ thì không bao giờ chúng ta sửa đổi. Nhưng mà chúng ta học rõ ràng, nhìn tình yêu thương cách rõ ràng, thì chúng ta nhìn vào cái gương và chúng ta trở thành thành nhân rồi, thì chúng ta sao? Mặt đối mặt với nhau, khuôn mặt chúng ta rõ ràng, không một cái mập mờ hay là một cái tì vít gì hết. Chúng ta thấy rõ ràng điều đó. Ngày nay tôi biết chưa hết. Chúng bà chị em ai có thể giơ tay lên, ngày hôm nay chúng ta biết hết về tình yêu thương rồi chưa? Càng ngày học lời Chúa sâu chừng nào là càng ngày chúng ta nói gì? Chúng tôi chưa biết hết, còn mình muốn học hơn nữa. Ngày nay tôi biết chưa hết, nhưng đến bây giờ tôi sẽ biết như Chúa sẽ biết tôi vậy. Đến bây giờ là bây nào, lúc nào? Lúc mà Chúa trở lại, lúc mà chúng ta hiểu được tình yêu thương, chúng ta sống dựa vào tình yêu thương, thì Chúa sẽ cho chúng ta thấy tình yêu thương đặc biệt. Thưa bà chị em, chúng ta chưa hoàn tất hiểu được tình yêu thương của Chúa cho tới khi mà Chúa dạy dỗ chúng ta hay là hiện đến cùng với chúng ta. Càng ngày mà chúng ta vẫn còn sống trong thế gian này, chúng ta dựa vào cái tiêu chuẩn của tình yêu thương trong thế gian này, đúng không? Tiêu chuẩn của thế gian này làm sao? Mình phải hơn, không có thua, đúng không? Nhưng mà dựa vào tình yêu thương của Chúa là mình phải nhường nhịn, nín chịu. Đó là chúng ta càng ngày gần gũi đến Chúa chừng nào thì Chúa mới biết chúng ta. Đến bây giờ sẽ biết như Chúa sẽ biết tôi vậy. Thưa bà chị em, tôi muốn biết Chúa, tôi muốn nhìn Chúa vào khuôn mặt và Chúa rằng: nay nay ta biết tình yêu thương của con. Tôi muốn tìm một cái tình yêu thương rất đặc biệt. Thưa bà chị em, chúng ta đã tuần vừa rồi chúng ta học tình yêu thương không bao giờ hư mất. Nhà cửa sẽ mất, nhưng mà tài sản cũng sẽ mất, bằng cấp cũng sẽ chấm dứt, nhưng mà tình yêu thương không bao giờ hư mất. Cho nên chúng ta càng phải đào luyện, dành thời giờ và bênh vực với tình yêu thương đó. Thương bà chị em, tình yêu thương rất quan trọng. Nhưng mà tình yêu thương có tới dễ thương bà chị em không? Chúng ta phải bỏ sức ra. Khi mà tôi tìm một người bạn đời đó, mà tìm được rồi thì tôi làm gì? Tôi chạy theo, không tính toán, không bao giờ nghĩ tốn kém, không bao giờ mà nghĩ mình ôm telephone suốt đêm, mình không bao giờ mà lo ngại. Mình chạy theo một cái tình yêu thương đó, mình phải bỏ cái gì? Rất nhiều thời giờ, bỏ rất nhiều thời giờ. Nếu quý vị mà không bỏ thời giờ thì quý vị không đoạt được. Thưa bà chị em, nếu mà không bỏ thời giờ để kiếm người vợ tôi thì chắc người khác đã đoạt được vợ của tôi rồi. Tôi phải bỏ rất nhiều thời giờ Và đôi khi cũng tranh giành cái tình yêu thương ấy. Tại Chúa đã giao phó chúng ta. Cho nên nếu mà tình yêu thương dễ thì nói gì? Nó cũng đi dễ. Đúng không? Tiếng Anh nó nói easy come easy go. Đúng không? Nó quá dễ. Nếu quay tìm một tìm người bạn đời của mình ấy, mà quá dễ rồi sao? Thì mình lập gia đình rồi mình thấy sao? Nó quá dễ. Thương bà chị em, khi mà tôi thấy tình yêu thương nó bắt đầu đậm đà nhưng mà từ từ nó càng ngày phai mờ, đó là một điều rất đau buồn. Tình yêu thương của Chúa nó không bao giờ hư mất bao giờ, tại sao mà chúng ta để nó phai mờ? Cho nên tại sao? Tại vì chúng ta không dành thời giờ, không dành thời giờ. Okay, trước khi tôi bắt đầu chấm dứt cái đoạn 13 đó, câu 13 đó, tôi sẽ muốn thêm 3 điều về vấn đề mà tình yêu thương. Cái tình yêu thương mà tôi muốn đề cập đến đây là không phải tình yêu thương ở trong thế gian này chúng ta đề cập đến. Nghĩa là sao? Tôi thương anh vì anh thương tôi. Nhiều đó. Tình yêu thương đòi hỏi và có qua có lợi. Đúng không? Nếu mà người ta không có cho mình á, thì mình từ từ mình cũng sẽ bỏ. Đúng không? Nhưng mà Chúa khác. Tình yêu thương mình sẽ không bao giờ phai mờ, không bao giờ đòi hỏi. Cho nên cái đòi hỏi của tình yêu thương này đây là không phải tình yêu thương tầm thường. Tôi nói tình yêu thương đầy cả sự hy sinh. Là tôi muốn dùng cái chữ là sacrificial love. Cái sacrificial love nó khác về cái vấn đề mà chữ love hay là tình yêu thương thường. Thứ nhất là đòi hỏi thì giờ. Nếu quý vị mà hỏi rằng tại sao gia đình của anh ngày xưa êm đẹp mà bây giờ đang gặp khó khăn hay là bất hạnh, cái câu hỏi quý vị, anh hay là chị có dùng thì giờ, có dành thì giờ chung với người đó hay không, người mình thương không? Có quan trọng là thì giờ. Chúa dành thì giờ để âu yếm và che chở và giúp đỡ chúng ta. Cái thì giờ là rất quan trọng. Nhưng mà chúng ta ngày hôm nay chúng ta nói rằng tôi đâu có thì giờ, tôi còn phải đi học nè, tôi còn phải đi làm nè, tôi còn phải trả nợ cho xe nè, tôi còn phải ở nhà cửa, tôi đâu có thì giờ. Mà thương bà chị em, nếu quý vị không có thì giờ thì chúng ta sẽ mắc cái tình yêu thương ấy. Quý vị đừng nghĩ là thì giờ chúng ta không có. Đức Chúa Trời giống như chúng ta chỉ có 24 tiếng đồng hồ, nhưng mà Ngài dành thì giờ đó một cách quý báu. Cái câu hỏi là quý vị bây giờ tình yêu thương này, quý vị muốn sống theo 15 điều tình yêu thương này, cái thì giờ quý vị mỗi ngày 24 tiếng để đâu? Để đâu? Trong gia đình của tôi là không xem tivi. Có thể tháng xem khoảng những tiếng đồng hồ. Nên mới nhỏ tôi không giờ xem tivi. Thì giờ mình xem tivi, mình dùng nó trò chuyện với chồng mình hay vợ mình, hay là người bạn của mình. Cái thì giờ đó chúng ta có chứ mà không có. Tôi đâu có hơn quý vị bao nhiêu tiếng đâu, phải không? Tôi cũng 24 tiếng. Mà chúng ta phải xem thì giờ đó rất quan trọng. Thì giờ mình lái xe mình làm gì? Mình dành thì giờ quý báu làm cái gì? Tất cả thì giờ chúng ta có, chúng ta dành thì giờ đến một cái tình yêu thương mà chúng ta yêu chuộng thì chúng ta mới giữ được. Mà nếu chúng ta không có dành thì giờ, là thương bại cho em, khi mà quý vị mắc rồi thì đừng có hỏi tại sao. Tại sao người ấy như vậy? Tại sao cô đó không thương tôi nữa? Là tại chúng ta không chú ý. Hay tại sao mà anh nói như vậy? Tại vì người đó không chú ý. Thương bại cho em, thì giờ rất quan trọng. Mà tôi chia sẻ với quý vị là không nghĩa là tôi đã hoàn tất. Tôi còn rất nhiều điều phải học hỏi. Thì giờ rất quan trọng. Điều thứ hai tôi xin quý vị cùng với tôi là Kinh Thánh là trong Matthew đoạn 19 câu 21. Quý vị biết câu chuyện này là về vấn đề một người trai trẻ giàu có. Ở trong Matthew đoạn 21, Matthew, Tin Lành Matthew đoạn 21 câu số 10, câu đoạn 19 câu số, xin lỗi, Matthew đoạn 19 câu số 21. Matthew đoạn 19 câu số 21 nói rằng người trẻ tuổi giàu có, quý vị nhớ rằng người trẻ tuổi giàu có nói rằng Đức Chúa Trời ơi, làm sao mà con có được sự sống đời đời? Chúa nói rằng hãy đi làm theo những tất cả mà điều tôi dạy trong cái điều răn. Mà người trai trẻ nói rằng tôi đã làm hết rồi, còn điều nào mà chưa làm? Câu số 21 nói rằng như thế này: Đức Chúa Trời phán rằng nếu ngươi muốn được trọn vẹn, hãy đi bán hết gia tài mà bố thí cho kẻ nghèo nàn, thì ngươi sẽ có của quý trên trời. Có nghĩa là sao? Nếu mà ngươi phân phát gia tài cho nghèo người khó và theo ta, thì tất cả tài sản hay của quý là cái ngươi sẽ được vào thiên đàng. Có nghĩa là sao? Điều thứ hai ở trong tình yêu thương là sao? Chúng ta phải chia sẻ tài sản mà Chúa ban phước cho chúng ta. Chúng ta chia sẻ, chúng ta phân phát thì giờ cũng không đủ nữa. Nếu mà tôi nói rằng tôi thương em nhưng mà em đừng đi shopping nha. Có được không? Không được. Mình thương mà không bao giờ cho cái gì hết, có phải là thương không? Không. Mình có thể mà cho không thương, nhưng mà chúng ta không có thể mà thương mà không cho. Đúng không? Cho nên đòi hỏi là tiền bạc. Nếu mà tôi muốn cô ó theo tôi là vợ tôi là sao? Tôi cũng phải bay về thăm, tôi phải mua một cành hoa, tôi phải dẫn em đi ăn chứ đâu có thể nào mà tự nhiên tôi thương em là đủ rồi. Đúng không? Thì giờ cũng chưa đủ nữa. Chúng ta cần phải chia sẻ tài sản của chúng ta. Chúa ban phước cho chúng ta tài sản để chúng ta chia sẻ với người khác. Tại vì sự giàu có chúng ta đâu có cần thiết. Một người sống sao chỉ cần một căn nhà, sống một chiếc xe, một giường ngủ. Quý vị đâu cần phải 10 cái giường ngủ, đâu cần phải 10 căn nhà hay là 2-3 chiếc xe không? Tại sao Chúa chúng ta cho chúng ta thêm như thế? Tại sao Chúa chúng ta quá nhiều để làm chi? Để chúng ta chia sẻ với người khác, phân phát gia tài mình cho những người khác. Đó là gọi bằng tình yêu thương thật sự. Đó là tình yêu thương mới đầy sự hy sinh, thương bà chị em. Chúng ta mới xét lại là tình yêu thương chúng ta có sự hy sinh đó chưa? Hy sinh thời giờ, hy sinh tài sản. Về điều thứ ba nữa là cái điều rất quan trọng mà hết, là trong sách Giăng đoạn 15 câu số 13. Giăng, tin lành Giăng đoạn 15 câu số 13. Giăng đoạn 15 câu số 13, Chúa đã dạy một điều này. Và chính môn đồ của Chúa cũng thi hành theo sự dạy dỗ này. Giăng đoạn 15 câu số 13 rằng chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn hết. Là gì? Là vì bạn hữu mà phó sự gì? Sự sống của mình. Tình yêu thương đôi khi đòi hỏi mạng sống của mình nữa. Quý vị nói thấy có người lắc đầu không? Đó là một cái tình yêu thương gọi bằng hy sinh, thương bà chứ em. Có những người hy sinh nói rằng tôi sẽ săn dâng hiến, tôi sẽ hiến cơ thể này, tôi sẽ hiến quả thận này, tôi sẽ làm điều này, làm điều kia để sao? Giúp đỡ người khác. Đó là tình yêu thương thật sự, thương bà chị em. Chúng ta nghĩ rằng cái đó là quá mức, cái đó con người không làm được. Nhưng mà thương bà chị em, Chúa đòi hỏi chúng ta điều đó. Đòi hỏi là cái sự hy sinh. Những gì mà chúng ta hy sinh, Chúa sẽ ban phước lại, thương bà chị em. Chúng ta nói, ô chúng ta hy sinh cái này cái nọ, nhưng mà sao chúng ta có lợi? Chúa rằng khi mà ta đến, ta sẽ phục hồi hết cơ thể, quý vị, được trọn vẹn. Cho nên chúng ta có được sự sống đời đời là sao? Chúng ta được trọn vẹn vô cùng, không còn thiếu sót gì nữa. Cho nên hy sinh thời gian, hy sinh tiền bạc, và hy sinh đôi khi sức khỏe hay là mạng sống. Hy sinh, chúng ta phải dựa vào hy sinh của Đức Chúa Trời, cho về sự hy sinh của trần gian này. Hy sinh đòi hỏi là từ nữ thương chúng ta phải cho. Càng ngày cho thì chúng ta mới được lại. Hồi nhỏ tôi đánh banh, quý vị biết đánh banh tennis không? Tôi không có dịp ra một cái sân đánh banh. Tôi cầm cái vợt và tôi luyện cái banh xuống, rồi tôi đánh cái banh. Mà khi mà đánh vô cái tường, tại ngày xuống cái sân đó, tôi thích đánh vô tường, thì đánh cái banh vô tường thì cái banh nó làm gì? Nó dội lại. Mà càng đánh cái banh mạnh chừng nào thì sao? Cái banh nó dội lại mạnh chừng đó. Tôi bực tức quá, tôi đánh mạnh hơn nữa, nó dội lại. Có nghĩa là sao? Tình yêu thương mình cho nhiều chừng nào thì sao? Thì nó sẽ dội lại nhiều chừng đó. Không nhất thiết là cái người mình cho, tự nhiên Chúa ban phước người khác cho mình. Quý vị thử xem thôi, càng cho nhiều chừng nào thì mình thấy sự ơn phước chừng đó. Quý vị mới thắc mắc tại sao một người kia có thể cho $1 tỷ cho một nhà từ thiện, mà tại sao mà vẫn còn vui cười. Nếu quý vị chưa hiểu là quý vị chưa hiểu cái tình yêu thương. Khi chúng ta cho, chúng ta thấy không có tiếc. Chúng ta sẵn sàng tìm hiểu sự vui mừng khi người khác được việc. Có ai bao giờ mà giúp đỡ những cái nhà mồ côi hay là bảo lãnh người khác hay giúp đỡ em nghèo không? Có. Quý vị sao? Quý vị cho $1,000, quý vị không tiếc mà quý vị thấy rất vui mừng để giúp đỡ được người khác. Mà quý vị ra mà ăn một tô phở $1,000 thấy tiếc quá. Đúng không? Thương bạn, chúng ta cho nhiều chừng nào chúng ta sự vui mừng trở lại chúng ta chừng đó, thương bà chị em. Cảm tạ Chúa, trở lại trong 1 Côrintô đoạn 13 nói rằng nên bây giờ còn có 3 điều. Đức tin. Đức tin là có quan trọng không? Quan trọng không? Quá trọng, nhưng mà không phải là tối thiểu. Thương bà chị em, hội thánh Côrintô họ có đức tin, họ có ta lăng, họ có ơn tiên tri, nhưng mà sứ đồ Phao-lô nói đức tin chưa đủ. Đức tin là chưa đủ. Chúng ta nửa tưởng rằng chúng ta có đức tin, có niềm tin Chúa, chúng ta theo Chúa, chúng ta đi nhà thờ, chúng ta dân phần mười là đủ rồi. Cái đó là theo ý của Chúa. Thương bà chị em, dân Do Thái có đức tin không? Có, nó giữ điều 10 điều răn còn chính xác hơn chúng ta. Nó còn dâng tiền còn chính xác hơn chúng ta. Mà tại sao Chúa nói rằng chưa đủ? Điều thứ hai nữa là trông cậy. Chúng ta có thể trông cậy Chúa trở lại. Chúng ta trông cậy một điều gì đó. Chúng ta trông cậy sự cứu rỗi vân vân. Nếu mà sự trông cậy đó lợi ích cho chúng ta mà thôi, đó là chưa đủ. Tại vì tất cả những điều đức tin và trông cậy là thuộc về ai? Bản thân của mình. Mình muốn mình có đức tin, mình muốn có sự trông cậy, mình muốn có sự cứu rỗi, mình muốn được ơn phước. Nhưng mà khi nói về vấn đề tình yêu thương rồi đó, là không còn về mình nữa, đó là ban cho. Quý vị thấy không? Những cái điều khác là mình muốn nhận lãnh, nhưng mà tới tình yêu thương là mình phải ban cho. Ban cho, ban cho. Đức Giêsu đã làm điều đó để chứng minh cho quý vị và tôi rằng điều quan trọng hơn hết, trọng hơn hết là tình yêu thương. Chúng ta sống ở trên đời này, Chúa nắng chúng ta ra để giống như Đức Chúa Trời, hình ảnh Đức Chúa Trời và tượng Đức Chúa Trời, để ban cho, không bao giờ mà nhận lãnh. Tại vì sao? Càng ngày chúng ta ban cho nhiều chừng nào thì Chúa sẽ ban phước cho chúng ta trở lại. Đức Giêsu muốn tỏ tình yêu thương này cho dân sự của Chúa, cho con cái của Chúa. Ngài nắng lên Adam và Eva, Ngài gìn giữ và Ngài che chở, Ngài ban phước tình yêu thương. Nhưng mà họ không hiểu. Họ ăn trái cấm, họ bỏ Chúa, họ theo một đấng khác. Chúa nói rằng dân của ta đã quên ta rồi, quên tình yêu thương rồi, bây giờ ta sẽ ban cho họ tình yêu thương trên hai bảng đá, và khắc trên đó là 10 điều tình yêu thương. Đó là 10 điều gì? 10 điều răn. 10 điều răn là thuộc về tình yêu thương hết. Tóm gọn là tình yêu thương. Viết ra bản đá này sẽ không bao giờ hư mất, không bao giờ phai hết, thì chắc chắn là dân sự của ta sẽ hiểu được tình yêu thương đó. Nhưng mà họ hiểu được không? Không, họ làm theo mặt chữ. Họ nói là tôi không giết người, nhưng mà tôi ghét anh em tôi. Chúa nói nào đó là giết người, đúng không? Cho nên họ quên đi, họ làm theo mặt chữ và không làm theo tâm thần của tình yêu thương ấy. Chấm nhận, chấm là tình yêu thương quý vị làm cho có, làm cho có lệ, làm cho được điểm, đúng không? Chẳng hạn là cha mẹ mà kêu con cái rửa chén ấy, nó làm sao? Nó làm vì tình yêu thương hay làm vì bắt buộc? Bị bắt buộc rồi. Nếu mà tự động nó làm á, không cần phải nhắc nhở thì sao? Đó là bằng tình yêu thương. Chúng ta cũng vậy nữa. Nếu mà chúng ta đi nhà thờ, chúng ta theo Chúa mà bị bắt buộc giữ điều răn của Chúa, là chúng ta chưa làm tình yêu thương trọn vẹn. Chúng ta chưa hiểu. Chúa nói chưa đủ nữa. Nếu mà ban 10 điều răn này xuống mà họ làm không được, bây giờ ta sai sứ giả của ta xuống, sai sứ giả tôi xuống để xuống đây chỉ rõ cho họ biết tình yêu thương như thế nào. Chúa sai tiên tri xuống, mà sai tiên tri xuống giải thích cho họ tình yêu thương như thế nào thì làm gì? Họ ném đá cho tiên tri chết. Ồ, Chúa nói không được đâu. Bây giờ mình làm sao? Chính Chúa tự xuống trần gian này. Nói rằng nếu mà ta xuống trần gian này và tôi sẽ chỉ cho họ biết tình yêu thương, chắc chắn là tôi sẽ không bị ném đá. Đúng, Chúa Giêsu không bị ném đá. Nhưng mà họ làm gì? Họ đóng đinh Chúa Giêsu. Ngài đã xả thân để cứu họ mà họ không thấy tình yêu thương vĩ đại. Họ đóng đinh Đức Giêsu. Nhưng mà trong đó có 11 môn đồ của Chúa thấy tình yêu thương của Chúa rõ ràng. Họ mới bắt chước theo làm những siêu Chúa. Và Chúa đã dạy cho họ tất cả nhiều về tình yêu thương. Bắt đầu họ ra, họ chia sẻ. Càng chia sẻ nhiều chừng nào là họ ném đá môn đồ của Chúa chừng đó. Mà ném đá chưa đủ là họ đóng đinh họ môn đồ của Chúa. Nhưng mà môn đồ của Chúa làm sao tiếp tục ban tình yêu thương đến với người khác, chia sẻ phúc âm, chia sẻ tình yêu thương, cho tới khi mà các môn đồ đó chết rồi thì những người khác dấy lên tiếp tục truyền bá lời Chúa, truyền bá tình yêu thương đó. Người Wandensi ở trên núi, họ núp, họ xuống, họ cũng chia sẻ tình yêu thương đó qua Kinh Thánh. Mà họ biết rằng khi mà họ chia sẻ mà bị bắt được thì họ bị đốt sống ở trên khúc cây. Nhưng mà họ vẫn làm điều đó. Tại sao? Tình yêu thương đòi hỏi thì giờ, tình yêu thương đòi hỏi của cải, và tình yêu thương đòi hỏi gì? Hy sinh. Họ hy sinh mạng sống của họ để cứu người khác. Thương bà chém nhiều người nói, tại sao mà tử vì đạo? Tại sao họ muốn hy sinh để muốn giúp đỡ cho quý vị biết cái tình yêu thương của Giêsu? Họ không có lợi. Người ta nói rằng, ôi mục sư bảo lãnh, mục sư giúp đỡ người khác, mục sư chắc có lợi gì ở trong chính phủ người ta cho tiền phải không? Thương bà, chúng ta không có lợi gì hết. Chúng ta làm điều này làm sao? Để muốn giúp đỡ người khác biết được Chúa, chứ không phải là có lợi. Chúa Giêsu, môn đồ của Chúa Giêsu làm những điều này để giúp đỡ, truyền bá danh Chúa, không bao giờ lợi lộc. Khi mà tôi thấy một người được cứu rỗi là lòng tôi vui mừng. Dù tôi đã bỏ biết bao nhiêu tiền ra, bỏ biết bao nhiêu thời giờ, bỏ biết bao nhiêu phải lái xe tới thăm viếng người đó, tôi không thấy cảm thấy bức rứt hay là phàn nàn, vì tôi thấy họ được cứu, lòng tôi rất mừng. Thương bại trong cả thiên đàng vui mừng vì một người được cứu. Tình yêu thương bắt đầu trong lòng quý vị. Quý vị đã học được một câu thơ đường 13, nó bắt đầu ngay bây giờ. Mà tình yêu thương quý vị làm ra rồi nó không chấm dứt đâu. Môn đồ của Chúa khi mà học được tình yêu thương của Chúa Giêsu, thấy sự hy sinh của Chúa, họ tiếp tục truyền bá và họ hy sinh. Mà càng ngày truyền bá và hy sinh sao, những người khác theo sau cũng bắt chước. Và không chỉ một người bắt chước nữa, 10 người, 100 người, 1000 người bắt chước. Thì tình yêu thương nó có phản ứng rất mạnh, là tiếp tục ban phước, tiếp tục sôi nổi, nó không có ngừng. Cho nên bắt đầu ngày hôm nay trong hội thánh chúng ta, khi mà chúng ta tỏ tình yêu thương chúng ta rồi, chúng ta ban tình yêu thương ra rồi, thì cái tình yêu thương này đến người khác rồi, người khác tiếp tục thấy điều đó, họ tiếp tục làm, không bao giờ ngừng. Tình yêu thương không chấm dứt vào bốn vách tường ở trong nhà thờ, nhưng mà tiếp tục phát ra tất cả mọi nơi. Thương bà chị em, tôi mong muốn tình yêu thương giống như là môn đồ của Chúa ngày xưa đó, họ giảng ra, họ ban ra cái tình yêu thương đó tới nỗi mà sâu rộng, nhiều người biết đến Chúa. Ngày hôm nay nếu chúng ta bắt chước một phần nào trong môn đồ của Chúa, thì bảo đảm cái tình yêu thương xảy ra trong hội thánh đây qua lời của Chúa, thì nó sẽ trải rộng ra những nơi khác, chứ không ngừng. Cho nên ta cảm tạ ơn Chúa đã dạy dỗ chúng ta thấy tình yêu thương đó, và chúng ta sẽ làm được tất cả những gì Chúa giao phó chúng ta. Chúa rằng ta sẽ không giao cho các ngươi một công việc gì mà quá sức các ngươi đâu, mà tình yêu thương này sẽ không quá sức của quý vị. Có quá sức không? Không. Tình yêu thương càng thời giờ, quý vị và tôi sẽ mỗi ngày trau dồi, chúng ta sẽ làm được giống như Chúa dạy dỗ chúng ta. Tới ngày mà Chúa trở lại, Chúa nhìn thấy giống như là Chúa đã dạy. Rõ ràng thưa bà chứ em. Chúng ta cùng nhau xem lại 15 điều tình yêu thương này, và ghi lòng 15 một điều này. Nếu quý vị không nhớ, viết trên đầu tủ lạnh, hay là dán lên cái kiến của mình mỗi ngày chúng ta thấy, để chúng ta nhớ rằng đây là tình yêu thương Chúa dạy. Khi chúng ta làm được điều này thì bảo đảm quý vị có sự phước hạnh vô cùng. Phước hạnh. Chúng ta điều thứ nhất là gì? Tình yêu thương hay gì? Hay nhịn nhục. Tình yêu thương hay gì? Hay nhân từ. Tình yêu thương chẳng gì? Chẳng ghen tị bao giờ. Chẳng khoe mình. Chẳng lên mình kiêu ngạo. Chẳng gì nữa? Chẳng làm điều trái phép. Chẳng kiếm tư lợi. Chẳng nóng giận. Chẳng nghi ngờ. Sự dữ, nhưng không vui về điều không công bình, nhưng mà vui về trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, gì? Trông cậy mọi sự và nín chịu mọi sự. 15 điều đó, nếu quý vị và tôi học và làm theo, thì quý vị sẽ thấy rõ ràng tại sao Chúa yêu thương chúng ta đến nỗi hy sinh mạng sống. Khi chúng ta làm được điều đó, thì chính quý vị đã truyền bá cái tình yêu thương mà ngày xưa tới bây giờ Chúa đã muốn truyền bá 6.000 năm. Tình yêu thương. Lấy tình yêu thương ra đi, thì chính quý vị đã truyền bá lời Chúa. Cầu Chúa ban phước cho hội thánh sống những gì chúng ta đã học qua một cơn tô đồng 13.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmenti 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.